Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay trên địa bàn phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn có đến 213 hộ nông dân chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau má. Rau má dễ trồng, ít sâu bệnh, có thể thu hoạch quanh năm, nhưng hiệu quả kinh tế của cây rau má cũng cao gấp 3 đến 4 lần so với cây lúa. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trồng rau má đã có thu nhập khá và đổi đời nhờ trồng loại rau này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh hiệu quả trồng rau má của người dân phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Cách đây khoảng 10 năm, một vài hộ dân ở khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn tiên phong trồng rau má dưới tán dừa để kiếm thêm thu nhập. Đất dưới tán dừa mênh mông nhưng cằn cỗi, thiếu dinh dưỡng, tán dừa khép kín, cây rau không có ánh sáng để quang hợp nên eo uột không phát triển. Thấy cây rau má là loại rau mang lại hiệu quả kinh tế, chính quyền địa phương đã vận động người dân đưa ra trồng tập trung theo hướng chuyên canh trên những diện tích đất lúa bị nhiễm phèn cho năng suất kém. Nông dân trồng rau má ở phường Tam Quan Nam kể, những cánh đồng sản xuất lúa bị nhiễm phèn ở đây hầu hết bị bỏ hoang vì làm lúa chỉ thu hoạch sớm chứ chẳng có là bao. Thấy những vùng trồng rau má nhỏ lẻ trong vườn nhà của bà con địa phương hàng ngày có nhiều thương lái đến tìm mua từng ký, nhưng không có rau má bán. Vì vậy, những nông dân có ruộng nhiễm phèn chuyển đổi những diện tích từ trồng lúa sang trồng rau má. Rau má dễ trồng, ít sâu bệnh. Sau khi thu hoạch lứa đầu, tôi tiếp tục tưới nước, bón phân. Khoảng 20-25 ngày, rau má lại cho thu hoạch. Trồng rau má có thể thu hoạch quanh năm. Bình quân cả năm, mỗi sào rau má cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Tính ra thì hiệu quả kinh tế của cây rau má cao 3-4 lần so với cây lúa. Nhờ vậy, nhiều hộ đã xây dựng được căn nhà khang trang có tiền để nuôi con ăn học. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Nam, riêng khu phố Cửu Lợi Nam hiện có gần 50% hộ nông dân trồng rau má với diện tích 7,5 hectare. Trung bình mỗi ngày, nông dân ở khu phố này thu hoạch cung ứng ra thị trường trên 2 tấn rau má. Hiện nay rau má có giá bình quân từ 8.000 đến 10.000 đồng 1 kg, ước tính mỗi ngày bà con ở đây thu khoảng 16 đến 20 triệu đồng. Nông dân ở các khu phố Cửu Lợi Đông, Tăng Long 1, Trung Hóa cũng tham gia trồng hơn 10 hectare rau má. Hiện toàn phường có 213 hộ trồng rau má với diện tích khoảng 18 hectare. Gia đình ông Quỳnh Lập ở tổ Chùa Nam, khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam cũng nhờ rau má mà đổi đời. Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Lập luôn thiếu trước hụt sau, làm lúa trên chân ruộng phèn, thu hoạch lúa ăn không giáp hạt. Bởi bản thân ông bị liệt một cánh tay, không thể làm việc nặng, vợ mua gánh bán bưng. Vậy là vợ chồng ông Lập chuyển sang trồng rau má. Công việc trồng rau má khá nhẹ nhàng, phù hợp với người khuyết tật như ông. Cũng nhờ rau má mà vợ chồng ông Lập nuôi hai con học đại học đến nơi đến chốn. Người có thu nhập đỉnh nhất trong những hộ trồng rau má ở phường Tam Quan Nam là anh Quỳnh Văn Đến ở khu phố Cửu Lợi Nam. Với 8 sào rau má, hàng năm gia đình anh Đến lãi ròng hơn 100 triệu đồng. Hiện trên địa bàn Tam Quan Nam có 14 đại lý thu mua rau má lớn nhỏ, hàng ngày cung ứng ra thị trường từ 4 đến 5 tấn rau má. Chị Đào Thị Hương, đại lý chính thu mua rau má ở khu phố Cửu Lợi Nam, chia sẻ: "Trước đây, tôi buôn bán các mặt hàng hải sản, vốn bỏ ra nhiều nhưng hiệu quả kinh doanh không cao. Sau khi nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rau má của các siêu thị, chợ ở các tỉnh phía Nam rất cao, nên cách đây 8 năm tôi quyết định chuyển sang làm đại lý rau má. Bình quân mỗi năm, đại lý của tôi thu mua của bà con trên dưới 150 tấn rau má, trị giá gần 1 tỷ đồng để cung ứng cho thị trường các tỉnh Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Để có nguồn cung ổn định cho các mối hàng, gia đình tôi còn thuê hơn 1 hectare đất giao cho 5 hộ dân nghèo trong khu phố trồng rau má, cung ứng cho đại lý của tôi. Nhờ đó họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống." Để nâng cao chất lượng giá trị của cây rau má, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Hội Nông dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức tập huấn cho bà con về kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng việt ghép, quy hoạch những diện tích đất màu, đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau má nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đầu tư công nghệ chế biến các sản phẩm cao cấp từ rau má. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, ngành tôm giữ vai trò quan trọng của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. đóng góp trung bình 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, tỷ lệ thành công trong nuôi tôm khá thấp, chỉ đạt khoảng 40%, khiến giá thành sản xuất tôm tăng cao, đặt ra nhiều thách thức cho ngành tôm trong năm 2023. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, năm 2023, ngành thủy sản Việt Nam kỳ vọng xuất khẩu tôm sẽ đạt trên 4,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đề ra mục tiêu diện tích thả nuôi tôm là 750.000 hectare, với sản lượng khoảng hơn 1 triệu tấn. Nhu cầu tôm bố mẹ cần khoảng 260.000 đến 270.000 con, tôm giống khoảng 140 đến 150 tỷ con trong năm 2023. Hiện nay, tôm Việt đã được xuất khẩu đến 100 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ lực là các thị trường lớn Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada. Tuy nhiên, năm 2023 được đánh giá là một năm nhiều khó khăn đối với xuất khẩu tôm Việt Nam. Bên cạnh sự chi phối của nhiều yếu tố từ thị trường, giá thành sản xuất tôm cao cũng đặt ra nhiều thách thức cạnh tranh cho con tôm Việt. Ông Trương Đình Huệ, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, giá thành sản xuất tôm của Việt Nam hiện cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Ecuador. Điển hình, hiện nay chi phí để sản xuất 1 kg tôm loại 50 con một ký của Việt Nam ở mức từ 3,5 đến 4,2 đô la Mỹ một ký, trong khi đó tại Ecuador chỉ từ 2,2 đến 2,4 đô la Mỹ một ký, còn Ấn Độ là 2,7 đến 3 đô la Mỹ một ký. Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá thành nuôi tôm cao được ông Hè chỉ ra nằm ở vấn đề tỷ lệ thành công trong quá trình nuôi đạt khá thấp, chỉ ở mức khoảng 40%. Ông Hè nhấn mạnh, cần phải tìm ra nguyên nhân, có thể từ người nuôi tiếp cận con giống chất lượng không tốt, khiến tỷ lệ thành công trong quá trình nuôi bị giảm xuống. Nông dân phải nuôi đi nuôi lại nhiều lần để có được nguồn nguyên liệu, vừa mất nhiều thời gian chi phí, khiến đội giá thành sản xuất con tôm thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng tăng lên. Lãnh đạo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, hiện nay vấn đề chất lượng tôm giống kém vẫn chưa được kiểm soát và kiểm dịch tốt trên thị trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý sản xuất tôm giống vẫn còn lỏng lẻo, nên khó đánh giá về tiêu chuẩn cũng như chất lượng, quy hoạch vùng nuôi còn tràn lan. Nhưng thực tế này đã đặt ra nhiều khó khăn nguồn cung tôm giống chất lượng, phát sinh dịch bệnh trên tôm, ô nhiễm môi trường ao nuôi. Ngoài ra, chi phí đầu tư thiết kế vận hành ao nuôi tôm cao cũng dẫn đến chi phí sản xuất trong nuôi tôm của Việt Nam tăng. Tiến sĩ Trần Hữu Lộc, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho rằng, bên cạnh những chi phí trực tiếp như thức ăn, nhân công lao động, điện nước, vi sinh, nông dân còn đầu tư quá nhiều chi phí thiết kế ao nuôi. Vì thế, nông dân muốn tăng lợi nhuận trong nuôi tôm phải kéo giá thành sản xuất xuống bằng nhiều giải pháp như giảm mật độ nuôi, thiết kế ao nuôi đơn giản lại, xây dựng các chương trình quản lý rủi ro dịch bệnh tốt hơn để giảm chi phí đầu tư ao nuôi. Quan trọng nhất là vấn đề sử dụng đất sao cho phát huy hiệu quả. Tại Ecuador, tỷ lệ sử dụng đất cho nuôi tôm lên đến trên 90%, trong khi đó ở Việt Nam, những mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghiệp, tỷ lệ sử dụng mặt nước chỉ khoảng 20%. Ông Lộc cho rằng, Việt Nam cần có những mô hình sử dụng tỷ lệ đất hợp lý, với 40-50% diện tích hữu dụng phục vụ nuôi tôm ở mật độ thấp, 20% là diện tích xử lý nước. Khi nuôi mật độ thấp, mức độ thay nước ít đi sẽ giúp nông dân giảm được chi phí thay nước, giảm được diện tích dùng cho xử lý nước. Và khoảng 30% diện tích còn lại sử dụng cho quy trình xử lý chất thải bằng cách xây dựng hệ thống những ao liên hoàn nuôi cá rô phi đen, cá đối, biến chất thải thành sinh khối. Một phần nhỏ diện tích còn lại có thể trồng rừng ngập mặn để tạo vùng đệm cho ao nuôi an toàn hơn. Ông Lộc cũng chia sẻ, hiện nay cả nước có khoảng 600.000 hectare nuôi tôm quảng canh. Nếu xây dựng được những ao nuôi theo hướng không còn chất thải, sẽ giảm được nhiều xung đột lợi ích giữa người nuôi tôm và bà con nuôi tôm quảng canh. Ngoài ra, khi có rừng ngập mặn, sẽ là nơi ương dưỡng các loài thủy sản tự nhiên. Chỉ cần thay đổi tư duy sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, giảm được nguy cơ dịch bệnh, giảm được giá thành nuôi tôm. Con tôm sẽ đảm bảo chất lượng an toàn để phục vụ xuất khẩu. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.